thì mình có thể tin tưởng là những người với vóc dáng hình hài như vậy mà có thể nuôi được năm người sáng, thì năm người sáng kia cũng biết nó là năm người sáng gì mà không hiểu đó. Thành tựu ra những cái lời tuyên truyền là ác ý, phần nhiều thì người ta cứ hay muốn bày tỏ một cái tinh thần là người ta hiểu biết và người ta biết cái sự thật này, cái sự thật nọ. Nhưng mà nếu mà từ mình trải nghiệm và mình nhìn nó thì hơn ai hết mình biết những cái sự thật đấy. À, thì hồi trước có một người Phật tử ở bên Hoa Kỳ nó có hỏi ni sư ở chùa Ngọc Trương Như rằng ở đây thì ngày nào cũng có người tới cho hết hả ni sư, thì ni sư chỉ đáp bằng một câu như vậy là nếu mà như vậy đó con thì mấy người này họ không có thèm tập trung về đây nữa đâu, bởi vì họ dư ăn dư mặc họ giàu rồi, họ đâu có phải chịu cực mà phải được về đây ngồi tụ tập một cách mệt mỏi và xỉu như vậy. Thì ni sư chỉ trả lời như vậy thôi. Rồi thì chúng ta cũng biết cái Phật sự đó, và tôi thì khi nào cũng muốn rằng là người hàng ngũ Phật tử của chúng ta khi nào cũng là một tín đồ thuần thành của Đại Từ Bồ Tát nói chung và của Quan Thế Âm Bồ Tát nói riêng. Chúng ta thấy nhà nhà chùa chùa đều có tôn tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát của chúng ta, thì cũng rất là niệm Phật thì Nam Mô A Di Đà, mà niệm Bồ Tát thì thường xuyên là Nam Mô Quan Thế Âm. Thành thực ra nếu mà chúng ta mà là thực sự là những cái người mà gọi rằng là môn đồ của Quan Thế Âm, những người quy y với Quan Thế Âm đó, thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta với Quan Thế Âm đi chung một con đường, và chắc chắn rằng là Quan Thế Âm đi trên con đường nào thì là có mình ở trên con đường ấy, và mình nhất định không chịu đi con đường nào mà Quan Thế Âm không đi, và mình chỉ có léo lích đích theo sau Quan Thế Âm mà thôi. Còn ngoài ra mình cũng giống như một đứa hài nhi không liềm người mẹ, nó lúc nào cũng bám sát người mẹ. Thì hàng tín đồ của chúng ta nếu mà muốn tu hành cho có công đức, cho từ bi tâm có thể phát sinh, thì đương nhiên rằng là chúng ta cũng tưởng đối với Quan Thế Âm, rồi chúng ta cũng tưởng như là một đứa hài đồng luôn luôn đi theo và bám sát, cho nên chúng ta sẽ không đi con đường riêng rẽ, và chúng ta luôn luôn phải đi trên con đường Quan Thế Âm. Và cái con đường Quan Thế Âm đi thì có lẽ là tất cả Phật giáo đồ của Đại Thừa Phật Pháp đều hiểu một điều rằng con đường này đi là con đường thế nào. Nếu một người nào mà nói là tôi không biết được Quan Thế Âm đi con đường nào, thì người đó là chắc chắn là một tín đồ giả mạo, hoặc là không phải là thật sự là đại thừa tín đồ. Còn đại thừa tín đồ thì biết ngay là con đường của ngài đi rồi, mang cái tên là cái đại lộ cứu khổ cứu nạn. Là chúng ta hiểu rằng là con Thế Âm rằng là chẳng có một giây phút nào mà ngài không hiện hữu trên con đường ở trên đó. Cho nên vì vậy nếu chúng ta có bắt gặp con Thế Âm, chúng ta muốn gần gũi con Thế Âm thì chúng ta hãy đến con đường ở trên đó thì chúng ta sẽ gặp. Còn chúng ta đi những con đường khác, những cái con đường của tham sân si chẳng hạn, đấu tranh ở cuộc đời này, tham dục vân vân, những con đường nó vắng bóng con Thế Âm. Và nếu chúng ta đi trên những con đường đó mà chúng ta lại cứ cần cầu là phải gặp con Thế Âm trên con đường đó thì chúng ta quả tình là cái hạng mà gọi là vô minh điên đảo, cho nên không hiểu được. Và chúng ta muốn gặp con Thế Âm thì chúng ta hãy đến cái đại lộ mà ngài hay đi, đó là cái con đường cứu khổ cứu nạn. Nên nên rằng là chúng ta thường đi như vậy đấy thì chúng ta sẽ gần gũi với con Thế Âm và chúng ta cũng thật sự là môn đồ. Tôi cũng lấy làm tiếc là tuyệt đại đa số người Phật tử mà tôn thờ con Thế Âm đó, chẳng biết ai đi trên con đường của con Thế Âm, và người ta thường đi con đường của người ta. Mà con đường của người ta đó là con đường từ xưa đến nay không hề của chúng ta, mà chỉ có ma tham dục, chỉ có quỷ vô thường, chỉ có đấu tranh, chỉ có khổ sở, không có cứu, chỉ có giết hại nhau và cướp đoạt nhau. Và một khi mà chúng ta đi trên con đường của Quan Âm đó, mà dùng cái con đường đó mà chúng ta có thể tiến bước đến bất cứ ngã nào thì cái ngã đường ấy tự nhiên có cứu. Cũng giống như rằng là ngày mai đây chúng ta đến dòng sông Cửu Long. Dòng sông Cửu Long ấy ngay trước mặt chúng ta, đây đây là một cái nhà, nó sẽ ngày mai chúng ta đi từ chùa, cổng chùa nó sẽ trôi chảy mình ra ngay giữa dòng sông Cửu Long mênh mang, và mình ngay giữa dòng sông Cửu Long ấy mình phóng sinh. Và như vậy thì từ dưng ra nơi nào có Quan Âm và nơi nào có dấu vết chân của Quan Âm thì nơi có cứu, và nơi nào mà không có Quan Âm thì nơi đó không biết cứu là cái gì hết á. Hay là cuộc đời này thì chúng ta từ xưa đến nay từ chúng ta có mang tiếng là chúng ta là đệ tử quy y với Quan Âm đi nữa, chúng ta cũng chưa biết cứu là gì. Lý do là tại vì chúng ta chưa từng bao giờ mà đi trên con đường của ngài, chúng ta chưa bao giờ theo dấu vết của ngài, chúng ta mặc kệ ngài, ngài đi đường ngài, ta đi đường ta. Nhưng mà rồi thì mình nói được là mình quy y với ngài. Nếu mình quy y thì sao mình không yêu? Nếu mình quy xong mình không hồi đầu, không bỏ con đường này và hướng đến con đường của y, tức là con đường y vào con đường đi của ngài, y vào cái đại lộ thanh thang, gọi là cái tên đại lộ ấy là đại lộ cứu khổ cứu nạn, thì mình hãy đi trên con đường đó thì tự nhiên mình sẽ gặp Quan Âm. Mà mình gặp Quan Âm một cách nào? Là bằng cách là mình muốn cái con đường ấy là con đường cứu khổ cứu nạn, mình thực hiện cái pháp cứu khổ cứu nạn thì mọi con đường mình đi thời điểm đều là đại lộ cứu khổ cứu nạn. Đại lộ cứu khổ cứu nạn vốn vô chủ, nó không có gọi rằng là có thể gọi rằng là định hướng nó nhất định là ở phương trời nào, ở con đường nào. Cái con đường mà đại lộ cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm nó vô hình vô ảnh, nhưng mà nó lại hiện hữu, chứ không phải là cái thứ vô hình vô ảnh đó là cái thứ không bao giờ hiện hữu. Nó vô hình vô ảnh nhưng mà nó hiện hữu ở bất cứ nơi nào. Và làm sao để biết nó hiện hữu? Khi thấy được bóng dáng của sự cứu khổ và cứu nạn thì tự dưng là biết đó là con đường cứu khổ cứu nạn. Thành thử tiếp nhất một cái là chùa chùa, nhà nhà, người người đều tôn thờ và đều ngưỡng mộ Quan Thế Âm. Thế nhưng cái con đường, cái đại lộ cứu khổ cứu nạn kia thì vẫn vắng bóng ghê lắm. Và khi những cái con đường mà không cứu khổ cứu nạn nó thì chen chân, thì tranh giành và chen nhau từng chỗ một. Nhưng mà cái con đường cứu khổ cứu nạn thanh tao của bao la và bình an thì chẳng có một dấu chân của phàm phu nào trên đó. Phàm phu không có buồn đến và cũng không có cái buồn, không buồn hâm mộ. Thế nhưng mà lại lúc nào cũng nói là tôi hâm mộ Quan Thế Âm. Cho nên đó là cái điều mà khó hiểu của phàm phu. Thành ra Phạm Phu nói như thế, nhưng mà tâm Phạm Phu không như thế. Thành ra nó một đàn tâm lẻo thì gọi là Phạm Phu. Nếu nó một đàn tâm cũng là một đàn, tức là khẩu sau thì tâm vậy, gọi là hành với giải tương ưng, gọi là thuyết với giải tương ưng đó, hay gọi là lý và sự tương ưng ấy, thì đó là con đường của bậc có trí, bậc trí là. Anh ra để chúng ta mà có thể gọi là có một cái duyên lành với cái Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì đương nhiên rằng là chúng ta cũng phải nên rằng là miệt mài đi trên con đường Quan Thế Âm và tránh né, đừng có exit, đừng có lìa khỏi con đường ấy. Mà nếu mà chúng ta không lìa khỏi cái con đường ở trên đó thì chúng ta chẳng mấy chốc chúng ta sẽ trở thành một cánh tay và trở thành một con mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và khi mà chúng ta có con mắt thì Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có con mắt, mà mọi con mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát thì nhìn thấy mọi thứ cần nhìn, cần thấy, cần làm, cần nhìn, cần thấy để làm. Có những cái điều mà chúng sinh không làm được là tại chúng sinh không thấy và không biết. Anh cho rằng là không thấy, không biết thì đương nhiên không làm được. Còn nếu mà thấy và biết thì đương nhiên rằng sẽ làm được. Cho nên Quan Âm có thiên nhãn, thiên nhãn ấy thấy và biết hết mọi sự, thấy và biết đến mọi sự là biết chúng sinh cần gì và làm sao để mà cứu giúp chúng sinh. Quan Thế Âm biết một điều là chúng sinh còn cần những thứ mà không đáng cần, và những thứ đáng cần vô vàng thì chúng sinh lại chẳng màng tới. Nó có nghĩa là chúng sinh cần những thứ của sinh lão bệnh tử, cần những thứ của đấu tranh, của giành giật, của vô thường, của vô chủ, thì chúng sinh khát khao. Nhưng mà còn những cái thứ mà giải thoát vĩnh hằng, trí tuệ, an lạc, thanh tịnh thì chúng sinh không cần. Cho nên chúng sinh ngày và đêm nó đối trước tượng Quan Thế Âm khao khát của cầu nguyện toàn là cầu và xin những thứ mà giữ những con mắt rất thấy của Bồ Tát, thì quả nhiên rằng là toàn xin những chuyện mà là không đông và không đáng xin. Và còn những cái chuyện mà Bồ Tát muốn cho thì mình hay lắc đầu lắm, mình như mình bầm. Phú ông muốn đổi ao sâu cá mè hay là ba bò chín châu cho cái quạt mo của bầm, bầm cũng không có chịu đổi. Quan Thế Âm Bồ Tát muốn đổi cái quạt mo tham sân si của mình bằng rằng là tất cả những cái mà phẩm hạnh của sự giải thoát, nhưng mà những anh bầm phàm phu đấy đều lắc đầu. Nhưng mà đến khi mà đổi cho cái lắc xôi đó thì bầm cười, tức là có nghĩa là nếu Bồ Tát nói là thôi bây giờ không có cho tứ quả thanh văn hay là cho quả độc giác hay là cho thập địa Bồ Tát, mà cho một nắm vàng, cho một nắm tiền, cho một nắm tình cảm, thì những cái bầm phàm phu này đều cười toe toét và rất là hoan hỉ. Thành ra đó là cái chỗ mù của chúng sinh. Thành ra chẳng phải là những người khiếm thị ở Vĩnh Châu đó mới khiếm thị đâu, phàm phu thầy đều mù. Cho nên phàm phu không có thấy gì cả. Vì vậy đó mà phàm phu không có biết được là đâu là chỗ đến an lành và đâu là một chỗ đến của nguy hiểm. Phàm phu vẫn lần mò tìm vào cái chỗ nguy hiểm mà không có chịu học hỏi hay là tìm đến chỗ an lành mà các vị Bồ Tát phàm phu tôn thờ và cầu nguyện. Và phàm phu tin rằng các vị Bồ Tát ấy hết sức là an lạc, hết sức là thanh tịnh, nhưng mà họ không chịu đi theo con đường của Bồ Tát, họ không chịu làm với Bồ Tát, họ không làm, họ không đi theo. Tại sao họ không làm, không đi theo mà họ lại vẫn ngưỡng mộ? Họ lại ngưỡng mộ là họ nghĩ rằng là Bồ Tát sẽ cho họ những cái thứ, Bồ Tát giống như một đại gia, nhưng mà họ đến họ xin thì Bồ Tát muốn cho họ vàng, họ không chịu, và Bồ Tát cho họ cơm thừa canh cặn thì họ cười và họ đem về. Nó giống như thế. Thì nó là tại vì không thấy, không biết giá trị của những thứ mà Bồ Tát muốn cho, thì không thấy, không biết, thấy là mù ấy. thế thì không phải là đùi là gì. Thành ra là vì như thế để có con mắt trí tuệ. Nếu có con mắt trí tuệ thì nó có thể là nhìn thấy nó đâu là những cái thứ nên cần cầu. Và có con mắt trí tuệ thì mới thấy rằng là hôm nay đây á, mình đã được đi trên cái đại lộ gọi là cứu khổ cứu nạn. Hôm nay đây á, mình chưa đủ sức để mà thoát ra khỏi cơn mù, nhưng mà ít ra mình cũng đang còn nhỏ thuốc để bớt mù. Nếu mà chúng ta cứ mỗi ngày cũng thường đi trên cái con đường mà cứu khổ cứu nạn thì là đó là coi như là như một người đau mắt mà mỗi ngày được nhỏ thuốc. Và rồi với thời gian mình mất sáng. Thì đây cũng vậy, nếu mà chúng ta cứ có thời gian mà đi trên cái đại lộ cứu khổ cứu nạn đấy thì đến một ngày nào đó thì chúng ta sẽ mất sáng. Vì khi nào chúng ta mất sáng và khi nào mà chúng ta thấy rằng là đây là con đường duy nhất mà chúng ta đi, có thể nói nó là cái pháp nhất pháp là nhất thừa, đây là con pháp, cái con đường duy nhất của mình đi và thề là không bao giờ exit, tức là thế thế thực hành, không bao giờ đi con đường nào khác. Mình không đi trên con đường của người mù, mình hãy đi trên con đường của người sáng sủa, và mình hãy dắt những người mù đi trên con đường sáng. Mình phải có cái phát nguyện như vậy, chứ đừng có phát nguyện rằng là đời sau mình gặp lại nhau nhé. Đừng. Đời sau đó mình chỉ có gặp nhất thiết chúng sinh chứ không gặp nhau. Mình chỉ nhìn nhất thiết chúng sinh là đối tượng mình gặp. Thì như thế thì khi mà mình nhỏ thuốc từ từ, mình thường là đi trên con đường này thì lâu ngày mình sẽ cảm nhận được điều đó, là mình sẽ nhận ra là đây là cái con đường mà hữu ích cho mình và cho mọi người, bởi chính nó mang cái tên là cái đại lộ. Đại lộ ấy là đại thừa, cứu khổ cứu nạn. Thì như thế mình càng đi mình càng cứu khổ cứu nạn được vô cùng. Con người mình nó có hai cái niềm vui. Người mù thì có một cái niềm vui là được cho, tức là nhận. Nếu mà người sáng thì có một cái niềm vui là mình cho được người ta. Thế thì mình cũng phải tập một cái niềm vui của một người hay đi trên đại lộ cứu khổ cứu nạn. Ấy là cái người ấy không có tìm vui cho chính bản thân mình, mà là đi trên con đường đó là để cuộc đời này của mình đem lại niềm vui cho thiên hạ, chứ không phải mục đích của cuộc đời này là mình được vui. Như Kinh Hoa Nghiêm nói là bất vị tự thân cầu quái hạ, đàn vị cứu hộ chư chúng sinh. Có nghĩa là tất cả hành động của Bồ Tát làm không có vì cái sự mà khoái lạc ở nơi thân mình, sự hưởng thụ ở nơi thân mình, mà hết thảy đều vì chúng sinh mà thôi. Thì nếu mà chúng ta dùng tâm như vậy thì là chúng ta đang dùng tâm cứu khổ cứu nạn. Và như thế thì nếu từ cái tâm đó phát sinh ra hành động và lời nói thì tất cả đó là đang còn ở trên con đường của đại lộ cứu khổ cứu nạn. Còn nếu mà rằng là cái tâm của mình luôn luôn chỉ nghĩ tới tôi, chỉ nghĩ tới tôi, bỏ sự nó là tôi là trên hết, thì có nghĩa không bao giờ mình thoát khỏi cái bệnh mù loài. Cho nên không bao giờ mình có thể thấy được cái đại lộ mà bình an, cái đại lộ mà có thể đem đến niềm vui cho biết bao nhiêu chúng sinh. Mình thấy điều đó cho nên là mình cái thuộc diện đối với Phật pháp nó là không trí tuệ, hay là nói là vô minh. Thì vô minh đó tức là ngu tối, tức là mù, tức là không nhận ra đâu là nẻo đi hướng về, không nhận ra thế nào là sự lợi ích đích thực. Chỉ nhìn thấy những cái lợi ích phù du và ảo mộng, tức là những cái lợi ích nào vui thú nhất thời, có của có cải, có gia đình phiên ấm, nhưng mà rồi thì khi chết bao nhiêu những thứ đó thì phải chia tay, rồi thì chẳng vác thêm được cái thứ nào, xong rồi đời sau lại miệt mài như vậy nữa, và cứ bao nhiêu đời cũng miệt mài như vậy, xong rồi để đôi đời tao cũng là đến ngày rằm tháng riêng thì cũng phải lận tận tới chùa cầu an, rồi thì cả một cuộc đời của mình chỉ cầu an, ngoài cầu an ra là cướp phá, cướp đoạt tranh đoạt với thiên hạ, xong rồi đi cầu an. Thành ra Nếu mà chúng ta mà hiểu ra thì từ từ thì chúng ta tự thấy rằng là chúng ta rất trân trọng từng việc làm của chúng ta, từng những cái ngày tháng như thế này quý lắm. Có thể trong cuộc đời của mình á, có thể trong cuộc đời rất nhiều người họ là điện tử Quan Thế Âm á, mà chỉ có được có một ngày đi trên con đường cứu khổ cứu nạn mà thôi. Thế nhưng mà họ cũng mang tin là điện tử Quan Âm, và dù cho họ có để trong nhà họ đến 10 pho tượng Quan Âm đi chăng nữa, họ với Quan Âm cũng xa nhau lắm. Bởi vì ai đi đường đấy, bởi vì ai làm chuyện đấy chẳng liên quan gì tới nhau. Quan Âm đảo mắt tìm mình trên con đường cứu khổ cứu nạn không hề thấy. Mình thì cầu nguyện Quan Âm suốt ngày trên cái con đường của đấu tranh, của tham lam, của si mê, mà hàng bao nhiêu năm nay rồi cầu nguyện vẫn chưa thấy bóng dáng Quan Âm đâu. Thế chưa đủ à? Để mà mình phải suy nghĩ lại là tại sao mình thương mến Ngài, mình khẩn thiết cầu nguyện Ngài hoài mà sao bao giờ Ngài ứng thân cho mình thấy được một lần. Và nếu mà Ngài ứng thân cho mình thấy một lần, đó là cái tinh thần từ bi tâm, nên là Quan Thế Âm, chân Quan Thế Âm. Đấy là mình thấy bóng dáng từ bi ở đâu đó thì mình biết ở nơi đó là có Quan Thế Âm. Để mà Quan Thế Âm mới từ cái thân từ bi đấy mới suy nghĩ cái cách cứu chúng sinh mà thực hiện ra nhiều con đường. Thành ra nhiều con đường ấy thầy đều là con đường cứu độ, và nhiều con đường ấy thầy đều là đại lộ cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm. Do đó thì chúng ta cũng phải học đòi Ngài, cũng phải tập mà suy nghĩ và tìm cái phương cách tập cứu đi, tập đi trên con đường ở trên đó đi. Nếu chúng ta đi trên con đường ở trên đó, chúng ta cầu nguyện Quan Âm, chúng ta sẽ bắt gặp. Và một khi chúng ta bắt gặp á, thì cái tâm cứu của chúng ta nó mạnh ra, nó bền bỉ ra, nó vượt qua mọi cái mà chúng ta khao khát trong cuộc đời. Và mọi cái khao khát của chúng ta cuộc đời thua cái cứu. Thành ra là nó giả sử như hôm nay đây, chúng ta có thể đi ăn tiệc hay là đi lánh vàng hay lánh ngọc, nhưng mà nếu chúng ta gặp một cái hoàn cảnh đau khổ nào, chúng ta có thể bỏ qua cái kia để mà dừng lại cái cảnh đau khổ để mà cứu. Thì như vậy đó mới đúng cái tinh thần mà gọi là cái cứu pháp, mình coi nó là hạnh phúc của chính mình và mọi người cao hơn bất kể một cái hạnh phúc nào dính líu tới tham sân si. Nhưng mà đại đa số mấy người Phật tử học đạo cũng coi nặng cái hạnh phúc của vật chất hơn rằng là cái hạnh phúc của pháp, mà gọi là pháp lạc, pháp hỷ. Mình vẫn chưa có cái pháp lạc của pháp hỷ, mình chỉ có cái mà gọi là hưởng lạc, với lại cái mà thu vào càng nhiều thì càng hỷ. Nhưng mà rồi rốt cuộc mất hết mọi cái thứ đó, rồi sẽ trả báo bằng những cái nghiệp lực đau thương, rồi phải cầu người khác cứu mình. Nếu mà cái chứng mù này của mình mà hôm nay có nhân duyên với Phật pháp để mà có thể chỉ dứt cái mù này, khiến cho mình có con mắt của trí tuệ, có thể nhìn thấy đâu là bờ bên kia, đâu là bến bờ của sự an lạc vĩnh hằng, đâu là cái công đức lớn lao mà có thể độ sinh, có thể báo dưỡng nhất thiết cha mẹ ở muôn đời. Mình có khả năng đó, là chư Phật chỉ bày cho mình con đường đó, nhưng mình không coi cái chuyện đó là quan trọng. Mình coi cái hạnh phúc, cái tình yêu, cái tình cảm hiện thời này nó mới là quan trọng. Mù là nhiều chỗ lắm. Thành ra vì vậy làm sao mà có thể thực hiện được Bồ Tát Pháp? Tại vì thấy. Thành ra nếu thấy thì mình sẽ trân trọng lắm. Mình sẽ biết rằng là trong ngày hôm nay là một ngày đánh dấu cái sự cứu của mình trong tương lai. Nhờ cái ngày hôm nay trong đời tương lai mình sẽ được nhiều cái phúc may nghề lắm, mình sẽ tránh được nhiều tai họa lắm. Và thêm nữa ngày mai, mình sẽ cứu cả 2-3 tất cả. Và rồi thì mình lại tiếp tục cứu giúp cho những người nghèo khổ ở đường khác. cái tầm cứu giúp của mình không phải chỉ nằm ở địa điểm ở một nơi, thậm chí là không phải nó chỉ là Việt Nam, mà nó là bất cứ nơi nào mình có thể làm được cái sự cứu rỗi. Cho nên cái đại lộ thanh thang của Hoa Thế Âm kia không phải chỉ ở Vĩnh Châu, mà cũng ở ngay Đồng Tháp. Và rồi thì mai đây nó có thể ngay ở Quy Nhơn, Tuy Hòa, hoặc rằng là thậm chí nó có thể xa xôi hơn nữa, ra tới Đà Nẵng, Huế, hoặc rằng là Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, vân vân. Hay ra bất kể những nơi nào, nó cũng có thể là cái con đường không hình không ảnh, mà không hình không ảnh nhưng mà con đường ấy có thể hiện hữu khắp mọi nơi. Đó là cái đại lộ cung cổ cung đại. Thành ra nếu mà cái tâm của mình đó mà hướng quy y những Hoa Nhân Bồ Tát thật, thì đương nhiên rằng là mình đến chỗ nào á, mình mang theo con đường đó đi, mình luôn luôn đi bằng con đường đó đi. Nếu bây giờ mà hỏi Ngài Quan Âm rằng là Ngài đến với cái cảnh giới đó bằng con đường nào, hãy định biểu chỉ bày cho mình là đi về hướng nào, xong rồi bắt con đường nào, con đường nào, thì thiệt sự rằng là mọi con đường Quan Âm đến đều chỉ bằng một cái duy nhất thôi, tầm cứu độ. Ngài chỉ đến bằng cách đó thôi. Thành ra là Ngài có thể đến cả lục đạo luân hồi ở bất cứ một nơi nào. Ở nơi nào Quan Âm tới thì cái nơi đấy con đường Ngài đi qua, con đường ấy thì đều là con đường cứu khổ cứu nạn. Chưa bao giờ Ngài đi trên một con đường mà lại vắng bóng cứu khổ cứu nạn, chưa từng có. Chính vì vậy Ngài mới được gọi là đại bi, chính vì vậy Ngài mới được gọi là tầm thanh cứu khổ cứu nạn. Hay như thế thì khi mà chúng ta mà muốn được như thế đó, thì đương nhiên là chúng ta phải quy y với Quan Thế Âm trên một cái tinh thần như vậy, và chúng ta sẽ nỗ lực hơn. Và chúng ta khi mà chúng ta nỗ lực là chứng tỏ rằng là chúng ta bắt đầu mất mù, bắt đầu lờ mờ nhìn thấy, và chúng ta lờ mờ nhìn thấy cái pháp đại bi tâm, tức là lờ mờ nhìn thấy Quan Thế Âm đấy. Và cho đến khi mà nếu chúng ta thực hiện cái này mà viên mãn, thì chúng ta sẽ thấy đại bi tâm nó hiện bày một cách rõ như là nhìn chỉ ở trong lòng bàn tay của nó. Và như thế thì từ khi mà mình có thể thấy được cái pháp đại bi tâm, thì kể như là người ấy có được cái con mắt gọi là pháp nhãn, và người ấy có thể thành được Phật quả. Đấy, cái pháp nhãn cho nên người ấy mới có thể là đem cái giáo pháp của đại bi tâm ấy mà nhiếp hết chúng sinh, thành ra thống lý đại chúng nhất thiết của Ngài. Thì tất cả những thứ đó, đó là ở nơi mọi chúng ta có, nhưng mà chỉ tại chúng ta mù, cho nên chúng ta thấy hãy chữa bị mù. Đó là cái sự tu tập. Thì chúng ta hãy tu tập theo một cái tinh thần như vậy. Anh nói rằng là những cái mục đích mà, hay là nói thẳng là những cái mục tiêu mà tôi nhắm đến, cũng như rằng là muốn đưa mọi người Phật tử đi trên cái con đường ở trên đó, đẩy mọi người nghĩ rằng là đi theo tôi thì nghĩ là đi theo Quan Âm. Cho nên mọi người, vì tôi đi theo Quan Âm mà mọi người phải muốn đi theo tôi, mà mọi người chưa có nghĩ tới cái chuyện đi theo Quan Âm, nhưng mà cứ đi theo tôi thì tự nhiên đi theo tôi được bước nào thì là đi theo Quan Âm bữa đấy. Thì đi theo tôi là có cái nghĩa là làm tất cả những cái vấn đề như vậy. Cho nên là đôi khi thì người Phật tử phải quyết liệt ở cái chỗ rằng là mình có thể hy sinh mọi cái vấn đề lợi lộc của cuộc đời, không nên đánh đổi nó với lại cái công đức của mình. Cho nên làm gì làm, thà là chịu thiệt của thế gian nhưng mà có cái lợi của công đức. Thế gian là cái thứ mà mình có lời đến mấy lúc chết cũng mất sạch, nhưng mà những cái này của mình đó chết không mất, mình có là có vĩnh viễn. Tại sao mình hy sinh cái vĩnh viễn để mà mình được cái nhất thời? Như thế là đủ. giống như là một cái anh ngu à. Ở trong kinh Bách Dụ kể, anh chồng nghe nói chồng là quý, thành ra anh bỏ mỏ công ăn việc làm, anh đóng thuyền, anh đi biển, anh tìm chồng. Rồi anh tìm bao nhiêu năm, anh vớt được thuyền chồng quý quá, là anh thành tài sản luôn. Anh mới đem về vùng quê của anh, anh mới cũng để lên trên những cái xe của vùng quê, cũng đẩy ra chợ bán chồng. Thì chồng thì cái giá nó phải đắt và phải cao, chẳng ai mua. Anh ngồi mãi mà không có thấy khách, nhưng mà anh liếc mắt thì thấy cái đứa bán than kế bên đó, mà mỗi ngày nó bán hết một xe than, mỗi ngày nó bán hết xe than. Anh không biết một cái xe chồng mà cái đứa bán than kia nó bán hết mấy chục cái xe than của bao nhiêu ngày rồi, còn mình lên một cái xe chồng bán không được. Cho nên so ra chồng không bằng than đâu, tại nên chồng mới đốt thành than mà bán, tại nên mới đốt chồng hết ra than, xong anh bán cái than chồng đấy theo cái giá của than. Thế thì bây giờ mình nghe cái câu chuyện đó, đó thì mình cho là anh chàng ngu. Nhưng mà anh chàng đó có nhiều bạn đồng hành lắm, trong đó có chúng ta. Chúng ta cũng hay đem chồng mà bán ra than lắm. Thế bây giờ mình cứ so sánh nhé. Bây giờ tất cả những cái mà làm ăn lợi lộc giữa cuộc đời nó là than. Có cái này chồng này, chồng thì ít kẻ biết giá trị, than thì ai cũng biết. Ở đời nó như vậy. Cho nên nếu mà anh chàng cái hiểu mà kiên nhẫn thì anh chàng cái chỉ cần bán một khối chồng như vậy thôi là đủ sống cả năm. Còn cái anh than là bán ngày nào sống ngày đấy. Những cái mà quyền lợi hay là lợi lộc ở thế gian này của mình nó cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Có giỏi lắm được một đời, chết rồi thì cũng mất hết, không bao giờ qua được một đời. Nhưng mà những cái nhân duyên này á, thì chỉ cần một nhân duyên này cũng có thể chống đỡ được cho mình biết bao nhiêu cái nạn khổ vô cùng, cái gọi là tai thương nghèo khổ đến với mình để mình vượt qua. Và có nhiều khi chính nhờ như vậy mà trong cuộc đời bán than của mình nó mới lên hương, tại như có cái phúc trầm. Cho nên đừng quên là ở cuộc đời này không phải là mình bỏ hết để mà tìm cầu tiền tài hay tình yêu hay danh vọng, đó là cái khôn của mình. Mà đừng quên rằng là có kẻ nó bỏ ít công mà nó được nhiều, có kẻ miệt mài nỗ lực kia lắm mà không được quả bao nhiêu. Chung quy chỉ hơn nhau ở chỗ có phúc hay không. Phúc là hôm nay. Và những cái ngày mà buôn bán tính toán của mình đó đều không nằm ở trong phúc, cái này là phúc hết. Và tất cả mọi sự kia đều dựa vào cái vấn đề của phúc hết đó. Có phúc thì tự dưng thành công, mà vô phúc thì bỏ công rất nhiều mà không được cái gì hết. Cho nên vì như vậy thì chúng ta cũng nhiều bệnh lắm. Bệnh mù rồi lại còn có một cái bệnh của cái gọi là đi lá ngu mà đốt chồng làm than, biến hết chồng là thành than. Cho nên mình hy sinh cái ngày mà bán chồng này để lấy cái ngày là bán than. Khi nào mà mình có một cái can đảm suy nghĩ như vậy là mình bớt mù, tức là bắt đầu sáng trí. Trí sáng thì là gọi là có huệ nhãn và có pháp nhãn, còn không thôi thì chỉ có nhục nhãn thôi. Đối với lại cái con đường sự giải thoát của cái sự lợi sinh cái công đức đó, thì là chỉ có huệ nhãn pháp nhãn mới được gọi là sáng, còn kỳ dư ra từ thiên nhãn trở xuống đều là mù lòa, đều là đuôi. Cho nên mới chỉ có làm cái hạ của phàm phu với thiên là cùng. Ở nếu có huệ nhãn thì đã trở thành a la hán rồi. mà nếu có phát nhãn thì trở thành hàng Bồ Tát. Chỗ ta không có thôi. Anh do đó thì chúng ta nên nên trân trọng và nên hiểu. Tôi cũng có một cái kinh nghiệm của 48 năm xuất gia học đạo. Tôi có cái kinh nghiệm dày dặn lắm, gần nửa thế kỷ rồi mà. Cho nên là tôi cũng hiểu một cái vấn đề là nghe thì dễ nhưng mà nhớ thì khó. Chứ đừng nói là làm, không nhớ lấy gì làm. Nó có hai yếu tố, nghe dễ mà cũng dễ quên, dễ nghe mà cũng dễ quên. Rồi thì nó lại bị vậy, đạo thì dễ bỏ, đời thì nghiện ngập, bỏ không nổi, đã nó nghiện ngập. Hay đó là những cái sự mà chướng ngại vô cùng cho một người chữa cái bệnh mắt đi. Vì cái nghiện của cuộc đời. Cho nên là đạo mình có thể dễ bỏ qua, nhưng mà đời mình cũng bỏ qua đâu. Chư Bồ Tát, chư Tổ sư cho mình những cái pháp bảo để chữa bệnh mắt cho mình, để làm cho mình giác ngộ. Thì mình thở, nghe qua rồi bỏ. Nhưng mà những cái lợi lộc gì ở bên ngoài đời, dù là nhỏ bé, thì nhận một cách hí hửng và thích thú vô cùng, mang theo chứ không bỏ lại đâu. Còn thường thường thì bây giờ cứ cho mình cái pháp bảo đi, phải mỗi người lấy pháp bảo, nhưng mà đứng lên ra về thì pháp bảo tại như thế thôi, chứ nhưng mà nó nằm rải rác đầy đấy, tại không mang theo, phải vứt bỏ lại hết. Đi ra ngoài kia là bỏ lại nó rồi, nó không còn nằm gì ở trong tâm can của mình. Cho nên đó mới nói rằng là mình nghiện đời. Vì càng nghiện đời á, thì làm là mình càng dễ phong đạo. Vì vậy đó mà mình mới phải gọi là muốn tu muốn tập, tức là mình phải tập phát những cái tâm như thế. Thì với tôi thì cái chuyện mà cái sự mà tu tập á, thì phải phát một cái tâm theo cái vấn đề mà là bất vị tự thân cầu khoái lạc, đảm vị cứu hộ chư chúng sinh. Đó là Kinh Hoa Nghiêm dạy. Thì là mình sẽ cố gắng nỗ lực làm trên cái phương diện đó. Cho nên một người Phật tử chúng ta nên có ba cái điều mà chúng ta nên tu tập nó. Khi chúng ta tu tập nó là chúng ta cũng đang đi trên cái con đường cứu khổ cứu nạn. Đó là vấn đề bố thí, phóng sinh, hộ trì tam bảo. Đó là ba cái điều mà gọi là tất cả những cái người Phật giáo đồ nó cần phải chuyên tâm mà hành trì. Cho nên là khi mà chúng ta tu học hay tu tập thì chúng ta có trách nhiệm. Ngoài cái vấn đề tu tập là bố thí hay phóng sinh ra, chúng ta có trách nhiệm là gọi là hộ trì và gìn giữ cái tam bảo, để khiến cho tam bảo được cư trú ở nơi đời thì chúng sinh còn có cái cơ hội để mà biết đến cái giáo pháp vi diệu của Đức Phật. Bằng không thì cái giáo pháp này nó không có cái môi trường phương tiện để diễn dương thì nó cũng sẽ mau mai một ở thế gian. Chùa chiền dựng lên ở khắp nơi đấy mà người ta vẫn mù thiệt là đông. Huống hồ là nếu mà thử nghĩ xem mà chùa chiền không có hiện diện ở trên thế gian này thì là mình sẽ biết là cả thế gian này không có một người nào lòa cũng không có nữa, chứ đừng có nói là sẵn. Ấy là may mà nhờ rằng là chùa chiền nó ở khắp mọi nơi đấy, mà cũng chỉ có một số lòa, còn tại đa số vẫn mù. Nên dân cần phải duy trì, cần phải phát triển. Thì từ từ, nếu phát triển đúng cách thì từ từ thì mọi người sẽ sáng. Người lòa sẽ sáng, người mù sẽ trở thành lòa. Và cứ như thế mà được lợi lạc. Nên vì vậy đó thì để cho chúng ta cũng hiểu là có khi một đời chúng ta chỉ được có một ngày như là ngày hôm nay, hoặc là được hai ngày như là ngày hôm nay ngày mai mà thôi. Không phải là người nào cũng có thể là sinh hoạt trong một năm hay là trong một tháng mà được là đôi ba lần như vậy. Không phải ai cũng dễ được, là bởi vì đủ mọi thứ để mà chứng duyên mình, từ cái gia duyên bần bùa, từ cái hoàn cảnh, từ cái đủ thứ, từ những cái mà là nghiệp của mình, tức là cái nghiệp tôi nói là nghiệp đời hơn là thích đạo, cho nên là sẵn sàng hy sinh đạo cho cuộc đời, chứ nhất định không có chịu hy sinh cái thế tục này cho đạo, tức nhất định chịu hy sinh cái thế gian, cái tham sân si cho con đường sự giải thoát ở dưới định huệ, nhất định không có chịu hy sinh nó. Quý nó lắm, quý cái tham sân si ghê lắm, quý ghê lắm cho nên khổ, khổ ghê lắm cho nên cầu rồi cầu mãi rồi cũng vậy thôi, chẳng được một cái lợi lạc gì. Tại vì sao? Tại nó nhỏ thuốc, nó chưa bệnh, nó cứ chỉ ngồi đó nó đọc toa, nó cứ tưởng nó đọc cái toa thuốc rồi là bệnh nó hết. Nhưng mà toa thuốc đọc nó đến 10 kiếp cũng không thể hết bệnh được. Hết bệnh là phải nhỏ thuốc, là phải uống thuốc. Thế đó là những cái điều mà chúng ta nên chiêm nghiệm và trân trọng. Và ngày mai đây thì chúng ta sẽ chương trình của đấy là ni sư Thọ Quang có thưa cùng tôi cũng như đại chúng biết đó rồi, thì là ngày mai thì mình sẽ sáng sớm nói đích xác lại là 6 giờ ni sư, 6 giờ hay 5 rưỡi thì đó cũng được. Rồi thì mình đi sớm thì nói gì mình à, tại vì mình phóng sinh càng nhiều thì càng lâu lắm, nó cũng mất hết lâu lắm, hơn cả tiếng đồng hồ mà tôi thả tôi mỏi tay nhưng mà nó cũng chưa mất hết. Thành ra có đôi khi ở đây tôi kinh nghiệm rồi, thả một nửa xong rồi ngồi ăn bắp rồi uống nước xong rồi đứng dậy đi thả tiếp bởi vì nó cũng còn nữa. Ở đâu thì còn tranh nhau thả, như ở sông Sài Gòn thì tranh nhau thả, chứ ở đây đó thì lại còn nói thả nữa đi chứ đó. Thả nữa đi chứ, tại vì một người thả mệt quá. Thành ra mình cũng tốt thì giờ đấy, xong rồi mình về mình còn cho 200 hộ, cho 200 hộ xong mình ăn cơm chưa, ăn cơm chưa xong rồi mình sẽ lại cũng gặp gỡ hết Phật tử tại chùa Thọ Quang chứ không phải là chúng ta đây. Rồi tôi cũng còn nói chuyện với lại Phật tử ở chùa Thọ Quang nữa, lại thấy như thế rồi mê cúng chùa, rồi cúng chư ni, rồi sau đó thì chúng ta mê đi về lại Sài Gòn được. Tại ra vì như vậy thì coi như ngày mai thì thật ra thì nếu mà chúng ta về chế cũng được thì không thành vấn đề, nhưng mà phần nhiều thì chúng ta cũng phải về sớm một tí để mà gọi là tranh thủ cái thời gian về khuya quá thì nó tối khá như thế đó, đường xá này kia gì. Thành ra cơm xong rồi thì gặp gỡ quý Phật tử ở đây, nói chuyện với Phật tử địa phương, sau đó thì chúng ta sẽ Phật tử đây sẽ lễ ni sư rồi thì chúng ta cáo từ và ra về đó. Để chúng ta tranh thủ cái thời gian mà. Thì tôi chỉ có bấy nhiêu đó lời, thì rất là mong mỏi là mọi người chúng ta ở đây sẽ coi như là những cái ngày tháng mà chúng ta đi hành Bồ Tát Đạo này đó, nó cũng giống như là một con dấu ấn đóng vào trong cái tâm của chúng ta và đời đời kiếp kiếp đừng bao giờ quên. Và chúng ta cũng nguyện rằng là có cái dấu ấn đó rồi thì không quên đời sau, thì cái dấu ấn đấy cũng sẽ hiện ra và chúng ta lại có những cái cơ hội để từng thiền nữa. Tôi đây mà một đời bao nhiêu năm nay rồi tôi cũng là theo cái hành cái pháp sự đó, tức là có nghĩa là phóng sinh hộ trì tam bảo, cúng dường tam bảo, hoặc giả là trợ giúp cho những người nghèo khổ, người bệnh tật, mà cứ cứ năm này qua năm nọ, tháng nào tháng kia, và tôi thì cũng luôn luôn là từ nhủ trong lòng mình là tôi sẽ làm nó cho đến khi nào mà tôi kiệt sức, tức là tôi không còn đủ sức lực để mà làm nữa, thì tôi mới bất đắc dĩ mới phải không làm, chứ còn rằng là phải làm. Tôi cũng hiểu rằng là thời nay cái đời này tôi tu tập thì cũng chẳng có ai dẫn tôi đi trên cái con đường này bao giờ, và cũng chẳng ai nhắc nhở cho tôi là làm cách nào để thấy được quan thế âm bao giờ cả. Nhưng mà từ tôi lần mở và lần tự tôi cũng thấy được cái con đường ở trên đó, từ tôi cũng biết cách làm thế nào mà mình gần gũi với quan thế âm. Và khi mình gần gũi quan thế âm thì tự dưng ra cái lực đó sẽ khiến cho mình là mình làm không biết mệt và mình làm không biết chán. Là mình chán là tại vì mình không thích. Cuộc đời này có bao giờ mình chán đâu. Mình ăn no hoài không chán, mình chơi bời hoài không chán, mình hưởng thụ hoài không chán. Nhưng mà đạo mình chán. Thế mà mình đi vô thi con sinh mình chán, mình đi cũng học một hồi mình chán. Nhưng mà ở cuộc đời như thế sao mình biết chán. Và tôi may mắn, tôi chán cuộc đời nhưng mà tôi không chán đạo. Cho nên vì như thế mà tôi cứ miệt mài đi làm hết cái chuyện và Phật sự này đến cái chuyện Phật sự khác của tám lúc, thì tôi càng nhận chân được cái tính cách mà gọi là vi diệu của Phật pháp hơn. Và rồi thì tôi cũng không bao giờ mà bị cuộc đời này làm cho tôi nghiện ngập bất cứ cái mặt nào hết. Bởi tôi chỉ cũng nghĩ đến cái vấn đề là cái Phật pháp của tôi. Đó là những cái phương tiện mà tôi muốn là đưa mọi người vào trên cái nào đó. Cho nên là tôi mới phải nghĩa là gọi là vận dụng hết đầu óc khả năng của tôi, ăn nói của tôi để làm sao cho mọi người có thể hiểu, biết, nhận định ra, suy nghĩ ra. Và mọi người sẽ càng ngày càng phát tâm hơn nữa, và càng con mắt càng ngày càng sáng ra hơn nữa, và càng ngày càng nhìn thấy quan điểm cũng như phương pháp của Ngài để mà chúng ta tìm đến với Ngài. Và sau cùng hết thì nhắc lại một lời thôi, là ngày mai đây chúng ta đi phóng sinh, thì cái vấn đề phóng sinh tôi cũng có thuyết giảng, tất cả quý Phật tử ở đây đều nghe rất là nhiều lần, là đều hiểu cái cư cách của sự phóng sinh ấy không phải vì chúng ta mà phóng sinh, mà là vì chúng tùy tập mà chúng ta tìm đến đây. Chúng ta tìm đến đây thì không phải cho mình, mà chúng ta lạc lộ và tìm đến đây là cho cái đám thủy tộc mà ngày mai chúng ta sẽ tạo chúng. Vì lợi lạc của chúng, vì sự mà hồi phục thân người của chúng mà chúng ta lạc lộ đến. Mà khi chúng ta lạc lộ đến bằng tinh thần như vậy là chúng ta đang đi trên con đường đạo lộ cuối cùng của đạo đấy. Và chúng ta cũng là những cái sẽ là ngày mai chúng ta mỗi người sẽ là một cánh tay của thiên thủ. Và nếu mà chúng ta mà hiểu ra những cái điều mà như là tôi vừa trình bày, thì mỗi người, mỗi con mắt của chúng ta đây là một thiên nhãn đấy của quan thế âm. Cho nên là cố gắng trân trọng, và rồi thì chúng ta cũng là tiếp tục mà là cứu giúp những người nghèo khổ. Đây tôi thì cũng phát nguyện là đi khắp mọi nơi chỗ nào cần và trong khả năng của tôi có thể làm được thì tôi làm. Tôi khi nào cũng có cái tâm nguyện là cuộc cải của tôi là cuộc cải của chúng sinh. Cho nên vì như vậy chẳng tiếc gì cả. Càng cho nhiều được thì tâm tôi nó càng nhẹ nhõm. Và thì hy vọng rằng là tất cả chúng ta đây đều cũng sẽ hành thực sự với một cái tinh thần như vậy. Và sau hết thì hướng nguyện Tam Bảo từ bi chứng giáo và gia hộ cho ni sư trụ trì ở đây được sức khỏe và luôn luôn được Bồ Tát gia trì để có thể lèo lái con thuyền thọ quang này qua đến được bờ bên kia, đưa hết thảy ni chúng cũng như rằng là chư Phật tử tại chùa thọ quang này đến được qua bờ kia. Và sau đó là hồi hướng cho tất cả ni chúng cũng như Phật tử chùa thọ quang này luôn luôn mỗi một người đều sẽ là một cánh tay của quan thế âm. Và cũng hồi hướng ý như vậy cho toàn thể mọi người đã tham gia suốt hai ngày hôm nay để mà làm các Phật sự nói trên. Hướng nguyện quan thế âm từ bi chứng giám cho tất cả mọi người luôn luôn được làm những cánh tay của Ngài, và nguyện hướng công đức đó đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong vô lượng đời thế này đều được tân chiêm công đức này của chúng ta, đều được phát của địa tâm, được hành hộ trật đạo, được đi trên đại lộ quốc khổ cung nạn, và đều đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.